sơ đồ chương thứ năm tuần cuối cùng. Ở trong những tuần trước đó, có những tuần chúng ta chỉ có học vài câu thôi, nhưng mà tuần này chúng ta sẽ học từ câu 17 tới câu 41 luôn nha. Nguyên cái phần kinh thánh này đó thì cũng không có phải là khó khăn khi mà chúng ta học, bởi vì phần thánh này là ghi lại nguyên cái câu chuyện những gì đã xảy ra, những gì từng rồi họ làm chúng ta học chúng ta thấy tốt, nhưng mà tuần này chúng ta thấy có cái gì đó nó rất là lạ. Bởi vì những gì mà chúng ta sắp đọc tới đây đó, chúng ta cứ nghĩ rằng những gì mà các sứ đồ đã làm trong câu chuyện chúng ta đã học tuần vừa qua đó, thì có lẽ là họ đã làm điều gì đó thật là kinh khủng lắm. Chúng ta mở ra trong công vụ các sứ đồ chương thứ 5 từ câu 17. Đây là nguyên một cái câu chuyện dài từ câu 17 tới câu 42 luôn.
Lúc ấy, vị trưởng tế và tất cả các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-xê đều đầy lòng ganh tị, đứng lên bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: các ông hãy đi vào đền thờ, đứng đó rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống. Nghe theo lời dặn bảo, các sứ đồ vào trong đền thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập hội đồng và toàn thể viện trưởng lão Israel, rồi sai người vào khám giải các sứ đồ đến. Tuy nhiên,
khi vào trong các khám các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả,
liền trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả. Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh đền thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào. Bỗng có người đến báo cáo: kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng. Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảnh liệt đem lính đi bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Họ giải các sứ đồ đến hầu trước hội đồng. Vị trưởng tế tra vấn: chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Jerusalem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết người ấy cho chúng ta sao? Phêrô và các sứ đồ đáp:
phải
vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Giêsu sống lại, người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. Chính Ngài lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm đấng lãnh đạo và là đấng cứu thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Israel, để họ được tha tội. Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài. Nghe xong, các nhân viên hội đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên Gamaliel, một giáo sư kinh luật được dân tôn kính, đứng dậy giữa hội đồng, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát. Thưa đồng bào Israel, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. Trước đây, Theuda nổi dậy, xưng hùng xưng bá, có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. Sau đó, Giuđa người Galilee nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình, nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. Vậy bây giờ tôi khuyên quý vị hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt, nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời. Hội đồng nghe theo lời ông, gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn và cấm nhặt không cho nói về danh Giêsu, rồi phóng thích. Các sứ đồ rời hội đồng ra về hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Hằng ngày dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục chạy dỗ và truyền giảng về Đức Giêsu là Chúa cứu thế.
À, cảm ơn hai em. Ở đây phần kinh thánh này bắt đầu với câu là: bấy giờ các thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ theo ông, tức là phái Sa-đu-xê, đầy lòng ganh tị đứng dậy bắt các sứ đồ giam vào ngục. Như vậy thì những cái nhà lãnh đạo từ bây giờ đó, họ tìm cách họ bắt cái thứ đồ và họ quăng họ vào trong cám ngục. Tại sao vậy? Những môn đồ của Chúa, cái sứ đồ này họ đã phạm cái lỗi gì? Chúng Thánh cho biết rằng các sứ đồ của Chúa đã chữa lành người ta, rồi đuổi quỷ, làm những điều rất là tốt. Ấy thế mà những nhà lãnh đạo Do Thái á, lại bắt họ và giam họ vào ngục là tại sao vậy? Nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy cái lý do họ làm như vậy là bởi vì họ ganh tị. Cái nguồn gốc của cái sự ganh tị đó đến từ đâu vậy? Cái lý do gì mà mình nghĩ đó là đó là nguyên nhân của cái sự ganh tị ở đây. Nên nhớ là những người lãnh đạo Do Thái thì bây giờ họ là cũng là những người Do Thái, mà chắc chắn là họ là những người biết rất là rõ về Kinh Cựu Ước, và có thể là họ đã thuộc lòng hết tất cả những gì được chép trong Kinh Cựu Ước. Ví dụ họ đã biết rõ về Kinh Luật của Chúa như thế nào, nhưng mà họ đã phạm phải ngay cái điều răn đầu tiên của Chúa là trước mặt ta người chớ có các thần nào khác. Như vậy thì họ đã làm gì mà chúng ta gọi là họ đã phạm ngay cái luật này? Lý do mà mình nói rằng là họ đã phạm cái điều răn đầu tiên là Chúa dạy là trước mặt ta người chớ có thần nào khác, là bởi vì đó họ đâu quan tâm tới Chúa, họ chỉ quan tâm tới chính họ mà thôi đó, họ chỉ quan tâm tới những gì mà người khác nghĩ về mình chứ họ không quan tâm tới Chúa lại. Và giống như Hùng chia sẻ khi nãy đó, bởi vì những cái dấu kiểm phép làm, cái sứ đồ đã được làm, Chúa đã dùng để mà làm bày tỏ qua họ đó, thì đám đông mọi người xung quanh đó, họ đến với họ và họ đi theo họ đó, thì chắc chắn là những nhà lãnh đạo người Do Thái này họ rất là ganh tị và họ nói với nhau rằng họ không thể để điều này tiếp tục diễn ra, cho nên họ mới quăng các sứ đồ vào trong ngục. Và rồi tiếp tục Kinh Thánh cho biết rằng những ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa ngục, đem các sứ đồ ra. Mọi người có nghĩ rằng khi mà Chúa thấy những cái người lãnh đạo Do Thái quăng các sứ đồ của Ngài vào trong ngục, xong rồi Chúa trên trời Chúa thấy là ồ rồi bây giờ Chúa ta phải làm gì đây? Bởi vì các môn đồ của ta đã bị dùng quăng vào ngục rồi, giờ ta phải làm gì đây? Có phải Chúa như vậy không? Chúa có cái sự hài hước của Ngài là bởi vì chúng ta biết rằng cái những người lãnh đạo Do Thái ở đây đó, Kinh Thánh cho biết là đây là những người Sa-đu-xê, mà chúng ta biết Sa-đu-xê là những người đó, họ không tin vào sự sống lại, họ cũng chẳng tin có thiên sứ nữa. Thì cái sự hài hước ở đây là Chúa dùng thiên sứ của Chúa để mà đem các môn đồ của Ngài ra khỏi ngục. Hay như vậy thì thiên sứ của Chúa không gặp khó khăn gì cả khi mà đi vào trong ngục để mà đem các môn đồ ra, đồng thời thiên sứ cũng dặn họ rằng hãy đi đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Nghe thế, các sứ đồ đi vào đền thờ vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Chúng ta có thể hình dung ra cái bối cảnh ở đây là khi mà các môn đồ và các sứ đồ bị quăng vào trong ngục rồi đó, thì chắc là Hội Thánh của Chúa có nghe điều này, và dù Kinh Thánh không ghi lại nhưng mà chúng ta cũng thể hình dung ra là họ đang cầu nguyện cho các sứ đồ. Cái điều thú vị ở đây á là khi các thiên sứ sau khi giải thoát các sứ đồ ra khỏi ngục rồi đó, các thiên sứ không có nói với các sứ đồ là ô bây giờ thì thôi chờ ráng chạy trốn chứ đừng để họ thấy nữa, họ thấy là họ sẽ bắt nữa đó. Không, sư tụi anh Bishop ông có nói một câu là Đức Chúa Trời đó đang ngày quan tâm tới cái những cái gì đó trong con người của chúng ta, chúng ta xây dựng trong những cái đặc tính trong con người của mình hơn là Chúa quan tâm tới cái sự thoải mái, sự an toàn của mình. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời Chúa không có lo khi mà các sứ đồ của Ngài bị quăng vào ngục, và Chúa cũng không có quan tâm khi mà các sứ đồ của Chúa sau khi được giải thoát về cái sự an toàn họ ra sao, nhưng mà Chúa dặn họ là hãy đi và hãy rao giảng làm những gì họ cần làm. Và mình thấy ở đây là khi mà các sứ đồ đó được giải thoát ra khỏi ngục rồi đó, thì ngay buổi sáng hôm sau khi mà đền thờ mở cửa đó, lúc mà mọi người tập trung lại đó, thì họ lại có mặt để họ tiếp tục công việc của họ. Rồi câu 24 nói tiếp tục là khi thầy tế lễ thượng phẩm và đồng tùy tùng đến, họ triệu tập hội đồng với tất cả các trưởng lão của dân Israel lại, rồi sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng những cái người lãnh đạo Do Thái đó, họ đã không biết cái gì đã xảy ra, họ hoàn toàn không có thể nghĩ rằng các sứ đồ đã được giải thoát. Có một cái ghi chú để mọi người lưu ý đó, cái nhóm người lãnh đạo Do Thái đây đó, trong cái thời điểm này đó, được gọi là hội đồng công luận, nó giống như là tòa thượng thẩm vậy đó. Đây là một cái tòa công luận này, giống như một cái tòa án tối cao của người Do Thái ở tại Jerusalem bây giờ. Cái hội đồng công luận này đó, cái tòa công luận này đó, bao gồm là 24 trưởng lão, 24 thầy tế lễ và 24 thầy thông giáo. Mọi người nên nhớ đây là một cái tòa tối cao đặt ngay trụ sở ở tại thủ đô, chứ không phải là một cái tòa mà của địa phương. Đây là cái tòa mà họ để mà xét xử tất cả mọi người ở trong quốc gia Israel bây giờ. Chúng ta có thể hình dung đây là cái bối cảnh mà họ đã sắp xếp một cái bồi thẩm đoàn ha, để mà chuẩn bị để xét xử các môn đồ, cho nên họ sai những người thừa hành, những người mà giam giữ đi vào đâu để mà đem giải sứ đồ ra. Họ muốn dùng cái tòa án này để mà họ kết án các sứ đồ, nhưng mà Chúa đã có một cái kế hoạch khác. Kinh Thánh cho biết rằng khi mà các người thừa hành vào trong ngục thì lại không thấy các sứ đồ tại đó, cho nên họ liền trở về và trình rằng Chúa thấy ngục đóng cửa rất cẩn thận và lính canh đang đứng trước cửa, nhưng lúc mở ra thì chẳng thấy một người nào trong đó. Kinh Thánh không cho chúng ta biết là các thiên sứ đã đem các sứ đồ ra khỏi ngục bằng cách nào, nhưng mà rõ ràng là cái việc này đó là đã làm ngạc nhiên tất cả những lính gác. Thì bây giờ họ hoàn toàn không có nghe tiếng động, không có cảm nhận, không biết gì xảy ra, cứ tưởng là sứ đồ vẫn ở trong ngục thôi. Nhưng cho tới khi mà họ mở cửa ra thì lại không có thấy bất cứ sứ đồ nào trong đó. Câu 24 nói là viên quản lý đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lễ thì bối rối về các sứ đồ và không biết chuyện này sẽ ra sao. Thông thường đó, khi mà Chúa hành động rồi đó thì thế giới họ không hiểu được. Nên nhớ rằng những người Sadduce là họ không tin vào là có việc là có thiên sứ. Nhưng mà rồi bây giờ đó họ phải chứng kiến, họ nghe những cái báo cáo là bây giờ những người sứ đồ không còn trong ngục đó, thì mọi người nghĩ rằng họ nghĩ cái gì trong lúc này đây. Ở đây đó chúng ta có thể hình dung ra khi mà những người Sadduce, những người lãnh đạo đó, bởi vì họ không tin là có các thiên sứ vào để mà giải thoát các sứ đồ, cho nên có thể là họ nghĩ rằng các sứ đồ này đó là bởi vì cái sự nổi tiếng của họ, cho nên có thể là ngay cả những người cai ngục đó tìm cách để làm sao đó để mà mở cửa để cho họ ra. Ở đây mình thấy những cái người mà lãnh đạo Do Thái đó, họ nói rằng họ cho họ là những người đại diện Chúa, mà ra họ lại là những người thù nghịch với Chúa, họ hoặc những hành động đó. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ trong sách Dốt chương 5 câu 12 ghi lại rằng ngày phá vỡ âm mưu của kẻ xảo trá, khiến tay chúng làm chẳng thông công việc. Rồi Kinh Thánh cho biết là những người, nhưng có người đến báo với họ rằng tôi là cái nhóm ở trong tòa công luận này đó, được báo rằng kìa, những người mà ông đã bỏ tù bây giờ đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Chúng ta có thể hình dung ra xem những người thời bây giờ đã họ nghĩ gì, thì mọi thấy là những người lãnh đạo Do Thái thời bây giờ đó là họ không còn có cách nào khác hơn, họ không thể chống lại với Chúa, và bây giờ ngay cả các sứ đồ của Chúa cũng đâu còn sợ những nhà cầm quyền thời bây giờ nữa. Tôi thắng ghi tiếp là viên quản lý đền thờ với các nhân viên liền đi đến nơi và bắt các sứ đồ dẫn đi, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ bị dân chúng ném đá. Như vậy thì lần này đó họ ra lệnh để đến nơi bắt các sứ đồ dẫn đi, nhưng mà bằng một cái sự cẩn thận, bởi vì họ biết rằng đoàn dân đó đang ủng hộ các sứ đồ, cho nên họ không có muốn gây bạo lực với các sứ đồ để rồi tạo nên một cái sự nổi loạn ở đây. Tiếp tục phần Kinh Thánh này cho biết là khi mà họ giải các sứ đồ đi và đem đến hội đồng, thì thầy tế lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ, thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, là còn muốn cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ. Cái điều thú vị mà tôi thấy ở đây ấy là các nhà lãnh đạo Do Thái đó, họ hoàn toàn họ không biết làm cách nào mà các sứ đồ có thể được vượt ra khỏi ngục, nhưng mà họ lại hoàn toàn không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên khi mà cái việc đầu tiên mà họ gặp các sứ đồ á, khi mà sứ đồ được đem đến bên họ đó, thì cái việc đầu tiên họ làm á, là họ ra lệnh là cấm các sứ đồ không được mà lấy danh của Chúa để mà rao giảng. Mọi người có để ý không? À, họ không có nói cái danh Chúa Giêsu nữa. Không có đề cập cái danh này. Chúng ta thấy trong câu 28 á, họ nói rằng danh đó rồi máu người ấy, chứ họ không có nói là cái tên Chúa Giêsu ở đây. Họ nói rằng tôi đã nghiêm cấm như vậy mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình. Như vậy thì đây là một cái lời khen của họ dành cho hội thánh của Chúa, đúng không? Chỉ có vài tuần sau Chúa sống lại thôi mà hội thánh đầu tiên đã khiến cho cả thành như vậy đã nghe được cái lời dạy dỗ về danh Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện là chúng ta cũng bị kết án vì cái tội đó. Và Kinh Thánh nói rằng Peter và các sứ đồ trả lời một cái câu trả lời rất là tuyệt vời ở đây. Ấy là thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng mà rất là chính xác. Ấy là chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời trước chứ không thể vâng lời loài người trước. Và rồi các sứ đồ tiếp tục nói như thế này: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Trời sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và chí tiền. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. Chúng ta hãy để ý cái cách mà Peter và các sứ đồ trả lời ở đây. Khi họ trả lời đó, họ trả lời với những người lãnh đạo là trong cái nhóm hội đồng này. Và khi họ trả lời đó là họ trả lời với những người trong hội đồng này là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, tức họ bao gồm những người. Họ nói rằng Đức Chúa Trời là đấng đã sai Chúa Giêsu xuống và chính Đức Chúa Trời cũng là đấng khiến Ngài từ đây chết sống lại, và Ngài là đấng mà chúng tôi đang hầu việc, đang thờ phượng đây. Chúng tôi không biết mấy ông đang thờ phượng Đức Chúa Trời nào. Họ nói rằng mấy ông là những người mà đã giết Chúa Giêsu và bằng cách treo Ngài lên cây gỗ. Nhưng mà Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ đây chết sống lại và đem đấng ấy lên bên phải Ngài. Chúng ta phải để ý cái câu này mà đã làm cho những người trong hội đồng nổi giận ở đây. Bởi vì ông nhấn mạnh là Chúa Giêsu, Ngài là đấng lãnh đạo của chúng ta, Ngài là cứu Chúa của chúng ta, và Ngài là đấng có thể ban sự tha tội cho dân Israel. Và chúng tôi là những nhân chứng cho các vị ấy. Ở đây họ muốn cho những người trong hội đồng biết rằng tôi biết ai là người mà tôi phải vâng lời. Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta phải vâng lời, chứ không phải là mấy ông. Khi mà những nhà lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ khi mà họ nghe điều này đó, bắt đầu họ quỳ xuống, đúng không? Họ tiếp nhận Chúa Giêsu và họ gia nhập vào đó. Có phải vậy không? Có phải điều đó xảy ra không? Tất tuyến là không phải như vậy. Trong câu 13, câu 33 nói là khi nghe những lời này, họ giận điên lên và muốn giết các sứ đồ. Họ nổi giận bởi vì tại sao những cái người thất học này, hay những người mà kém hiểu biết này mà bây giờ là đi dạy dỗ những người lãnh đạo, là những người mà ở trong cái hội đồng của cái tòa công luận bây giờ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhưng có một người Pharisee tên là Gamaliel, giáo sư về luật pháp, được tất cả dân chúng kính trọng, đứng lên giữa hội đồng và truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài quốc. Như vậy thì ở đây mình thấy là có một người ha rất là được tôn trọng ở đây, là một người trong dòng những người Pharisee, trong dòng họ đó, thì họ nói là khoan khoan, để cho tôi có lời khuyên ở đây, hãy đem các sứ đồ ra ngoài của lúc rồi là có vấn đề tôi muốn nói ra đây. Mọi người có biết rằng Gamaliel này, nhân vật này là ai không? Đúng, Gamaliel đó là một người mà sau này á là người dạy phi Paulo. Paulo là cái người học trò để được học ở dưới chân của Gamaliel. Ở đây á, Gamaliel đứng dậy và chuẩn bị để cho những lời khuyên. Ông Gamaliel này đó, ông nói với những người ở trong hội đồng tòa công luận này, ông nói là thưa đồng bào Israel, hãy cẩn thận về cách quý vị đối xử với những người này. Trước đây, Theuda dấy lên sư hùng sư bá có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết và tất cả những kẻ theo nó được tan rã không còn gì cả. Sau nó cũng có Giuđa người Galilee dấy lên vào thời kiểm tra dân số và lôi kéo nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, tất cả những kẻ theo nó cũng bị tan rã. Bây giờ tôi khuyên quý vị hãy tránh xa những người này. Cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này đến được loài người sẽ bị thất bại. Nhưng nếu mỗi Chúa Trời mà ra thì quý vị không thể nào tiêu diệt được. Trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời. Ở đây tóm lược đó, cái lời khuyên của Gamaliel đối với những người trong tòa cùng trong hội đồng công luận này là gì? Hay là ông đưa những cái bằng chứng cụ thể đã từng xảy ra về những người mà đã nổi dậy. Thì ông nói là nếu mà đến từ người thì nó sẽ tự tan rã, nó tự biến mất, không cần phải làm gì cả. Nhưng mà nếu nó đến từ Chúa thì đừng có chống lại. Như vậy thì câu hỏi tôi muốn hỏi mọi người ở đây là lời khuyên của Gamaliel ở đây đó, là lời khuyên tốt hay là lời khuyên xấu, hay là nó vừa tốt mà vừa xấu được. Ở đây đó, ông Gamaliel đó, ông làm một cái giả định đó, rất là tệ ở đây. Ông, cái giả định của ông là tất cả những cái gì mà thành công đó, đó là do sự ban phước của Chúa. Nhưng mà điều đó dĩ nhiên là không đúng. Bởi vì đó, nếu cái lời khuyên của Gamaliel là đúng đó, thì ngày hôm nay không có Hồi giáo. Nếu dựa vào cái tiêu chuẩn mà Gamaliel đặt ra đó, thì rõ ràng là có rất là nhiều cái tôn giáo sai lạc mà ngày hôm nay đó, sau hàng trăm năm như vậy, nó vẫn đứng vững và càng ngày nó càng lớn mạnh thêm. Ông Gamaliel đó, ông theo cái chủ trương đó ha, là nếu mà cái gì đó, thành công, cái gì tốt đẹp đó, là đến từ Chúa, Chúa chắc phê di chủng đó, Chúa ban phước đó, cho nên nó mới được như vậy. Như vậy thì ở đây đó, phần trong lời khuyên của Gamaliel đó là nó không đúng. Bởi vì nếu mà chỉ dựa vào cái sự thành công hay thất bại để nói rằng cái đó là ý Chúa hay là không phải ý Chúa là không đúng. Nhưng cái phần cuối của lời khuyên của ông Gamaliel là rất là tốt. Ông nói như thế nào? Ông nói nếu mà cái điều đó đó bởi Đức Chúa Trời mà ra đó, thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được. Tôi nghĩ tới hội thánh của chúng ta, nghĩ tới tình trạng mà những con dân của Chúa đó nói rằng tôi đang tìm kiếm ý muốn của Chúa trên đời sống của tôi. Khi chúng ta nói như vậy đó, cách của chúng ta là chúng ta phải làm sao bảo đảm rằng Chúa là đứng về phía chúng ta. Và tôi nghĩ là cái đó là một cái cách tiếp cận sai lầm. Chúng ta không có nên tìm cách để mà Chúa đứng về phía mình, nhưng mà chúng ta phải làm sao từ cách mình là người đứng về phía Chúa. Chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách là chúng ta biết lời của Ngài và chúng ta vâng giữ lời của Ngài. Tôi muốn đi sâu hơn, giải thích thêm chút xíu khi mà chúng ta nói về vấn đề phải biết lời của Chúa. Biết lời của Chúa không thì chúng ta dở Kinh Thánh ra và chúng ta làm một cái danh sách để nói rằng ồ cái này Chúa muốn mình làm, cái kia Chúa không muốn mình làm. Và thay vào đó là chúng ta phải nên đến với lời của Chúa để tìm cái nào để chúng ta hiểu biết về Ngài càng thêm nữa. Vâng, chắc chắn là Chúa sẽ có những điều mà Ngài dạy chúng ta phải làm và điều gì Ngài cấm là làm. Tuy nhiên thì chúng ta đến với lời của Chúa hay là chúng ta để biết rõ Ngài là ai và biết rõ Ngài càng hơn. Và lời của Chúa là những gì mà Ngài dùng để bày tỏ chính mình Ngài thì chúng ta, để chúng ta biết về Ngài. Cho nên nói rằng ồ, chúng ta có thể hiểu trọn vẹn những gì mà Kinh Thánh ghi lại đó, thì cái đó là cái điều là nớ ngẩn. Đó chỉ là những gì mà Ngài bày tỏ chúng ta và để chúng ta biết thêm về Ngài mà thôi. Có một cái câu nói rằng đó, tất cả những cái sai lầm của cơ đốc nhân là những người theo Chúa đó, là ấy là bởi vì chúng ta đã hiểu sai gì thực sự Chúa chúng ta là ai. Tôi muốn đọc cho mọi người nghe phần Kinh Thánh ở trong Ê-sai, có thể là phần Kinh Thánh mà mọi người khá quen thuộc. Đây là phần Kinh Thánh mà Ê-sai có một cái nhìn lướt qua, thoáng qua về Đức Chúa Trời, Ngài là ai. Và đây là phần Kinh Thánh mà tiên tri Ê-sai kể lại sau khi ông được chính mắt thấy Chúa. Ê-sai chương thứ 6 từ câu 1 đến câu 8 ghi lại như thế này. Vào năm vua Ô-sia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau tung hô rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy vinh quang Ngài. Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển và đền thờ đầy dãy khói. Tôi liền kêu lên: khốn cho tôi chết mất. Vì tôi là người có ngôi ô uế ở giữa một dân có ngôi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Sê-va vạn quân. Bây giờ, một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ, đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói, đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa, có con đây, xin Chúa sai con. Mà tôi muốn nhắc cho mọi người biết là đây là lời của một tiên tri mà Đức Chúa Trời chọn. Và sau khi ông đối diện, ông gặp Chúa đó, thì ông đã phủ phục, ông đã thưa với Chúa những điều mà chúng ta vừa nghe. Như vậy thì chúng ta đến với lời của Chúa để chúng ta biết rõ về Ngài hơn và hiểu Chúa thật sự là ai. Một cái chương khác mà chúng ta không đọc trong thời gian này, đây là trong Giốp chương thứ 38. Chúng ta về chúng ta đọc thêm để biết những gì mà Chúa đã trả lời cho Giốp sau khi bao nhiêu điều rất là buồn bã, rất là đau đớn đã xảy ra trên đời sống của Giốp. Thì cái chương thứ 38 là phần cuối cùng là những gì mà Chúa đã trả lời cho Giốp về chính Ngài lại. Nếu ai mà thích mà hay cười nhạc cười chúng là những cái điều mà hài đó, đó thì hãy nên đọc cái phần kinh thánh này, bởi vì chính Chúa đó, anh Chúa đặt Chúa rất là hài hước trong phần kinh thánh khi mà Ngài diễn tả Ngài lại. Và một trong những cái cách mà chúng ta tiếp cận để chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời là ai trong lời của Ngài ấy là chúng ta hãy nghiên cứu những gì mà Chúa Giêsu nói về Ngài, vì chính Chúa Giêsu là đấng bày tỏ cho ta biết Chúa là ai. Trong sách Giăng đó là sách mà nói về những gì mà Chúa Giêsu bày tỏ về chính mình Ngài là ai, và có 8 cái mà Chúa Giêsu nói ta là trong sách Giăng. Không biết ở đây có ai có thể liệt kê được. Ta là bánh của sự sống, ta là lý lẽ thật của sự sống, ta là người chăn hiền lành, ta là cái cửa bên sống rồi, sáng của thế gian, ta là sự sống lại và sự sống. Một số người nói rằng Chúa chỉ có nói 7 lần Chúa nói ta là thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng 8 lần, bởi vì có thêm một lần Chúa nói ta là nữa. Đây là cái câu mà Chúa giới thiệu Chúa là ai á, mà Chúa nói trước mặt những người lãnh đạo Do Thái đến nỗi mà họ muốn ném đá Chúa luôn. Thật ra cái câu mà anh Mitchell nói đó là cái câu nằm trong Giăng chương thứ 10 mà Chúa Giêsu nói rằng ta trước khi có Abraham đã có ta. Và cái câu này đã khiến cho những người lãnh đạo Do Thái nổi giận. Có ai cho tôi biết lý do vì sao mà ngay khi Chúa nói với các lãnh đạo Do Thái rằng là trước khi có Abraham thì đã có ta, thì ngay lúc đó là họ muốn đem Chúa ra để họ ném đá Chúa đi. Chúng ta nhớ khi mà Chúa sai Môi-se đi trong cựu ước, Chúa giới thiệu, Đức Chúa Trời giới thiệu Ngài, Chúa nói Ngài là ta là đấng tự hữu hàng hữu. Đấng tự hữu hàng hữu đã sai người đi. Tự hữu là gì? Tự hữu hàng hữu tức là Ngài tự nhiên mà có, hàng đó là Ngài còn có đến đời đời. Đức Chúa Trời nói với Môi-se này dùng cái từ đó, thì bây giờ Chúa Giêsu Ngài lại nói trước khi có Abraham đã có ta, tức là Chúa Giêsu nói Ngài là Đức Chúa Trời. Và chính bởi lẽ đó họ không thể chấp nhận được, và họ muốn ném đá Chúa Giêsu là Ngài nói là Ngài là con Đức Chúa Trời, và Ngài tự cho Ngài là Đức Chúa Trời. Và bởi vì cái đó đó ha, do cái việc mà Ngài nói Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên những người lãnh đạo ấy đã ghen ghét, đã nổi giận với Ngài. Như vậy thì khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta muốn biết rõ thêm Ngài là ai, và chúng ta đã có thời gian rất là vui thì chúng ta liệt kê tám cái danh xưng mà Chúa Giêsu nói Ngài là ai đó. Đó là cách mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta biết rõ thêm về Chúa, Chúa nói Chúa là ai. Và rồi kết thúc ở đây thì trở lại cái câu chuyện đó, sau khi những người ở trong hội đồng đó, nghe cái lời khuyên của Gamaliel đó, thì Kinh Thánh nói rằng họ nghe theo lời khuyên của ông, họ gọi các sứ đồ trở vào tay đánh đòn và cấm lấy danh Chúa thường mà giảng dạy, rồi thả hai ông ra. Cái điều đáng buồn là ngay khi mà họ tiếp nhận lời khuyên của Gamaliel và tấm lòng của họ vẫn không thay đổi, và thậm chí là họ đã trước khi tha các sứ đồ họ lại còn đem các sứ đồ vô rồi đánh đòn trước khi tha hai sứ đồ đi. Khi mà chúng ta đọc cái chữ mà sai đánh đòn rồi thả đi, chúng ta nghĩ là ồ đánh đòn cái đánh tư tơ rồi đi chứ không thành công. đánh đòn rồi bây giờ đó ha, là mỗi sứ đồ là phải chịu đánh như là 40 cây như vậy, tức là một cái sự đánh đòn rất là tàn nhẫn, chứ không phải là đánh từ giờ đâu. Dĩ nhiên cái điều mà họ làm là làm sao để họ muốn cái sứ đồ đừng bao giờ tiếp tục làm gì mà họ đang làm. Và rồi chúng ta thấy cách họ làm như vậy đó có hữu hiệu hay không? Câu 41 nói rằng vậy, các sứ đồ rời hội đồng vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Rồi câu 42 nói rằng hàng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Như vậy thì cái bữa đánh đòn này không có tác dụng gì cả đâu. Và nếu mà mọi người rời khỏi chỗ này ha, nếu không có cái gì mà học được á, thì có một bài học mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, đấy là đấng mà chúng ta đang học về là Đức Chúa Trời quyền năng, và tất cả những cái nhà cầm quyền, những bậc lãnh, những người lãnh đạo của trên đất này đó, không có sự chọn lựa nào khác, phải thuần phục theo Ngài, phải đầu phục Ngài thôi, không có điều gì mà Ngài không điều khiển. Và nếu mà đến từ Đức Chúa Trời ha, thì không thể phá hủy được. Như vậy thì là những người theo Chúa hay là hội thánh của Ngài, chúng ta phải bảo đảm rằng tất cả những gì mà chúng ta đang làm là đến từ Đức Chúa Trời. Và cái điều mà tôi muốn mọi người ghi nhận ở đây hay là có phải những sứ đồ ngày xưa và hội thánh đầu tiên đó, có phải là họ có một cái cuộc sống thoải mái, tự do, dễ dàng không? Họ vui mừng trong cuộc sống của họ bởi vì họ đang sống một đời sống họ đang tận hưởng được những cái giá trị lớn hơn là những cái giá trị tạm bợ. Họ vui mừng là bởi vì họ đang dồn chứa của cải họ trên thiên đàng. Tôi muốn hỏi mọi người, chúng ta hãy tự xem xét ở đời sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đang đầu tư cho cõi đời đời trên thiên đàng, hay là chúng ta chỉ làm cho để rồi đầu tư cho những cái công việc tạm bợ ở trên đất.